Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Manias, Panics and Crashes A History of Financial Crisis là tác phẩm kinh điển về lịch sử kinh tế và tài chính của Charles P. Kindleberger, lần đầu xuất bản năm 1978 và được cập nhật qua nhiều ấn bản. Thay vì xem khủng hoảng là những tai nạn riêng lẻ, Kindleberger khảo sát nhiều thế kỷ biến động để chỉ ra các khuôn mẫu lặp lại trong cơn sốt đầu cơ, sự mở rộng tín dụng, hoảng loạn bán tháo và suy sụp thị trường. Cuốn sách kết hợp lịch sử tài chính với phân tích về hành vi tập thể, ngân hàng và hệ thống tiền tệ quốc tế. Trọng tâm của tác giả không phải là dự báo chính xác thời điểm một thị trường sẽ sụp đổ, mà là giải thích vì sao các điều kiện khiến bong bóng hình thành lại thường bị bỏ qua khi giá tài sản đang tăng. Qua những trường hợp từ các cơn sốt đầu cơ thời kỳ đầu đến các khủng hoảng hiện đại, sách cung cấp một khung tư duy để đọc các dấu hiệu bất ổn tài chính một cách có hệ thống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khủng hoảng tài chính vận động theo một chuỗi có thể nhận diện. Luận điểm trung tâm của Kindleberger là các cuộc khủng hoảng không hoàn toàn ngẫu nhiên dù bối cảnh và loại tài sản thay đổi rất lớn. Ông trình bày một chuỗi vận động thường bắt đầu bằng sự dịch chuyển, tức một biến cố làm thay đổi kỳ vọng lợi nhuận. Đó có thể là đổi mới công nghệ, mở cửa thị trường, kết thúc chiến tranh, thay đổi chính sách hoặc tự do hóa tài chính. Khi cơ hội mới có vẻ thuyết phục, đầu cơ xuất hiện và giá tăng, tạo ra bằng chứng bề ngoài rằng kỳ vọng ban đầu là đúng. Tín dụng sau đó khuếch đại quá trình này vì người mua có thể vay để mua thêm, còn người cho vay lại coi giá tài sản đang tăng là dấu hiệu an toàn. Giai đoạn hưng phấn khiến sự thận trọng bị xem như bỏ lỡ cơ hội. Khi lợi nhuận khó duy trì hoặc khi thanh khoản bắt đầu căng thẳng, thị trường đi vào giai đoạn khó chịu, rồi có thể chuyển thành hoảng loạn và tháo chạy. Giá trị của mô hình nằm ở việc nối các mắt xích tâm lý, tín dụng và thể chế, thay vì quy toàn bộ sự kiện cho một cú sốc đơn lẻ. Tuy vậy, đây là khung để phân tích, không phải công thức cơ học. Mỗi khủng hoảng có nhịp độ riêng và có thể dừng lại nếu niềm tin, thanh khoản hoặc chính sách thay đổi kịp thời. Thứ hai, tín dụng mở rộng là bộ khuếch đại biến đầu cơ thành bong bóng. Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh rằng giá tài sản tăng đơn thuần chưa đủ để tạo ra một cuộc khủng hoảng hệ thống. Yếu tố làm cơn sốt trở nên nguy hiểm là tín dụng tăng nhanh và thường tăng theo chiều hướng thuận chu kỳ. Trong giai đoạn tốt, tài sản thế chấp tăng giá, người đi vay trông có vẻ ít rủi ro hơn và ngân hàng có động lực cấp vốn rộng rãi hơn. Nguồn vốn mới lại đẩy giá lên cao hơn, tạo thành vòng phản hồi giữa giá tài sản đòn bẩy và niềm tin. Kindleberger tiếp nhận nhiều điểm quan trọng trong cách nhìn của Hyman Minsky về sự mong manh tài chính, đặc biệt là việc hệ thống ổn định trong một thời gian dài có thể khuyến khích hành vi chấp nhận rủi ro lớn hơn. Khi điều kiện đảo chiều, chính cơ chế đó vận hành ngược lại. Giá giảm làm tài sản bảo đảm suy yếu, người cho vay siết điều kiện, người vay phải bán tài sản để trả nợ, và các đợt bán làm giá tiếp tục giảm. Vì thế, sách hướng sự chú ý khỏi câu hỏi liệu một tài sản có đang được định giá cao hay không, sang câu hỏi quan trọng hơn là việc tăng giá ấy được tài trợ bằng nguồn vốn nào, mức đòn bẩy bao nhiêu và thanh khoản sẽ đến từ đâu nếu người mua đồng loạt muốn rút lui. Thứ ba, tâm lý bầy đàn khiến giá thị trường tách xa giá trị và rủi ro bị bình thường hóa. Kindleberger không xem khủng hoảng chỉ là vấn đề của các bảng cân đối kế toán. Ông đặt hành vi con người vào trung tâm của lịch sử tài chính. Trong một cơn sốt, nhà đầu tư thường mua không phải vì dòng tiền hay công dụng thực của tài sản, mà vì tin rằng sẽ có người khác mua lại với giá cao hơn. Thành công ban đầu của một số người tham gia có sức thuyết phục mạnh hơn các cảnh báo, trừu tượng. Người đứng ngoài cảm thấy mình đang bỏ lỡ cơ hội, còn người tham gia sớm có xu hướng coi lợi nhuận là bằng chứng cho năng lực, thay vì kết quả của thị trường đi lên. Sự bắt chước lan rộng từ nhà đầu tư sang tổ chức tài chính và cả cơ quan quản lý, bởi ai cũng quan sát cùng một chuỗi giá tăng. Điều này giải thích vì sao những quan điểm thận trọng có thể bị gạt bỏ trong giai đoạn hưng phấn. Khi niềm tin suy chuyển, tính bầy đàn không biến mất mà đổi chiều. Nhà đầu tư không còn tập trung vào lợi nhuận kỳ vọng mà ưu tiên tiền mặt và khả năng thoát vị thế. Sách vì vậy giúp phân biệt giữa nguyên nhân sâu xa như đòn bẩy và cấu trúc tín dụng với cơ chế lan truyền như tin đồn, bắt chước và mất niềm tin. Cả hai đều cần thiết để hiểu tại sao thị trường có thể chuyển từ lạc quan sang hoảng sợ rất nhanh. Thứ tư, lịch sử so sánh cho thấy công cụ tài chính đổi mới nhưng động lực khủng hoảng vẫn lặp lại. Điểm nổi bật của Manias, Panics and Crashes là phạm vi lịch sử rộng. Kindleberger đối chiếu các bong bóng và khủng hoảng ở nhiều thời kỳ, từ những cơn đầu cơ nổi tiếng trong lịch sử châu Âu đến các bất ổn ngân hàng, tiền tệ và thị trường vốn của thời hiện đại. Cách tiếp cận này phản bác ý tưởng cho rằng mỗi khủng hoảng đều hoàn toàn mới chỉ vì nó gắn với một công nghệ, một sản phẩm tài chính hoặc một quốc gia khác. Các hình thức đầu cơ có thể chuyển từ hàng hóa sang cổ phiếu, bất động sản, tiền tệ hay chứng khoán phức tạp. Nhưng các câu hỏi cốt lõi vẫn tương tự, gồm lợi nhuận kỳ vọng dựa trên điều gì, tín dụng đã nới lỏng đến đâu, ai đang gánh rủi ro cuối cùng và điều gì xảy ra nếu khả năng bán tài sản biến mất. So sánh lịch sử cũng ngăn người đọc rơi vào hai cực đoan. Một mặt, không nên xem mọi đợt tăng giá là bong bóng, chắc chắn sẽ vỡ. Mặt khác, đổi mới thực sự không loại trừ khả năng định giá bị đẩy quá xa. Lịch sử trong sách không được dùng như danh sách các thảm họa, mà như nguồn bằng chứng để nhận ra sự tương tác lặp lại giữa cơ hội kinh tế thật, kỳ vọng quá mức và hệ thống tài chính dễ tổn thương. Cuối cùng, vai trò của người cho vay cuối cùng và trật tự tiền tệ quốc tế trong việc chặn hoảng loạn. Một đóng góp quan trọng của Kindleberger là mở rộng phân tích vượt ra ngoài lỗi lầm của từng nhà đầu tư hay ngân hàng. Ông quan tâm đến câu hỏi ai sẽ cung cấp thanh khoản khi cả hệ thống muốn giữ tiền mặt. Trong hoảng loạn, ngay cả tổ chức có tài sản tốt cũng có thể gặp nguy hiểm nếu không thể huy động tiền để đáp ứng nghĩa vụ ngắn hạn. Bởi vậy, người cho vay cuối cùng thường là ngân hàng trung ương hoặc một thể chế có đủ uy tín và nguồn lực có thể đóng vai trò then chốt trong việc ngăn tình trạng thiếu thanh khoản biến thành làn sóng phá sản. Tuy nhiên, can thiệp không phải là sự bảo đảm rằng mọi khoản đầu tư sẽ được cứu. Vấn đề là khôi phục chức năng thanh toán và tín dụng thiết yếu, đồng thời hạn chế tâm lý bán tháo lan truyền. Kindleberger cũng đặt các cuộc khủng hoảng trong bối cảnh quốc tế, nơi dòng vốn, tỷ giá và quyết định của các nước có thể truyền bất ổn qua biên giới. Theo cách nhìn này, các thất bại ngân hàng không đơn giản chỉ do cá nhân xấu hay sai phạm đơn lẻ. Chúng có thể phản ánh một sắp xếp tiền tệ quốc tế thiếu ổn định và thiếu cơ chế phối hợp trong lúc căng thẳng. Điều đó làm cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người đọc muốn nối phân tích vi mô của thị trường với trách nhiệm vĩ mô của chính sách. Kết luận, manias, panic and crashes phù hợp với nhà đầu tư muốn hiểu rủi ro thị trường ngoài các chỉ báo ngắn hạn, sinh viên kinh tế và tài chính, người làm ngân hàng, quản lý rủi ro, hoạch định chính sách cũng như độc giả quan tâm đến lịch sử kinh tế. Lợi ích thực tế lớn nhất của sách là tạo ra bộ câu hỏi kỷ luật đợt tăng giá, bắt đầu từ sự thay đổi nào. Tín dụng có đang tăng nhanh hơn, năng lực trả nợ không, hành vi mua có dựa vào giá trị sử dụng hay chỉ vào kỳ vọng bán lại, và hệ thống có đủ thanh khoản nếu niềm tin đảo chiều không. Những câu hỏi này không giúp dự đoán chính xác ngày thị trường quay đầu, nhưng giúp đánh giá mức độ mong manh của một cơn sốt. Về mặt trí tuệ, sách cho thấy khủng hoảng là hiện tượng vừa kinh tế vừa xã hội, trong đó tâm lý, thể chế, chính sách tiền tệ và liên kết quốc tế cùng tác động. So với nhiều sách tài chính chỉ tập trung vào một vụ sụp đổ hoặc một kỹ thuật đầu tư, tác phẩm nổi bật nhờ tầm nhìn lịch sử dài hạn và khung phân tích có thể áp dụng qua nhiều thời đại. Văn phong và phần lý thuyết đôi lúc đòi hỏi sự kiên nhẫn, đặc biệt với người chưa quen kinh tế học. Đổi lại, người đọc nhận được một cách nhìn có chiều sâu hơn về lý do các thị trường lặp lại những sai lầm quen thuộc ngay cả khi công cụ tài chính và câu chuyện đầu tư luôn mang vẻ mới mẻ. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles P. Kindleberger, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!